Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 11, từ câu 1 đến câu 10. Khi các ngài đến gần Jerusalem ngang qua Bethania gần núi cây dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: Các con hãy đến làng trước mặt kia. Vừa vào làng, các con sẽ gặp ngay cột sẵn đó một lừa con chưa ai cưỡi. Các con hãy cởi dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con, sao các ông làm thế, thì hãy nói rằng: Chúa cần dùng, xong việc Ngài sẽ trả lại đây. Hai môn đệ ra đi và gặp lừa con cột trước cửa ngõ, nơi ngã tư đàng. Hai ông liền cởi dây. Vài người trong những kẻ đứng đó hỏi hai môn đệ rằng: Các ông làm gì mà mở dây lừa con vậy? Hai môn đệ đáp lại như lời Chúa Giêsu dạy bảo, và người ta để cho đem đi. Hai ông dắt lừa con về cho Chúa Giêsu và trải áo lên mình lừa, và Ngài cưỡi lên. Nhiều người trải áo xuống đường, kẻ khác chặt nhành cây trải lối đi. Kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: Hoan hô, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, chúc tụng nước David tổ phụ chúng ta đã đến, hoan hô trên các tầng trời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe bài tin mừng được đọc trước cuộc đi kiệu lá của ngày Chúa Nhật hôm nay. Thánh sử Marco cho biết thầy trò đến làng Bethania, một thị trấn về phía đông, cách Jerusalem khoảng 5 cây số. Người sai hai môn đệ vào thành để sửa soạn tiệc vượt qua. Mọi sự diễn ra rất nhịp nhàng, điều đó cho thấy người đã sắp xếp rất chu đáo. Có lẽ bởi vì cuộc vào thành lần này mang tính quyết định nên người phải đích thân thu xếp. Mọi sự diễn ra khá bí mật, tất cả đều qua những ám hiệu. Vì khi ấy, bầu khí khá căng thẳng. Người Do Thái đang tìm mọi cách để bắt người. Nếu đối chiếu với các trình thuật song song trong các sách tin mừng khác, chúng ta đều thấy có một điểm chung, đó là trước đó người luôn từ chối những lời tung hô, tán tụng của dân chúng. Nhưng ở đây, người lại chủ động bảo các môn đệ chuẩn bị cho cuộc tiến vào thành một cách rầm rộ. Jerusalem chẳng phải là một nơi xa lạ, nhưng người sẽ tiến vào đó với cung cách khác thường, vì đây chính là giờ của người. Đã đến lúc phải bộc lộ bí mật về đấng Messiah. Tác giả sách Tin Mừng theo Thánh Marco trình bày việc Đức Giêsu tiến vào Jerusalem với tư cách là vị thiên sai của Thiên Chúa, như đã được tiên báo qua lời ngôn sứ Zacharia: Hỡi thiếu nữ Sion, hãy hân hoan; hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy reo hò; này đây vua ngươi đến cùng ngươi. Việc Đức Giêsu tiến vào thành thánh Jerusalem khiến chúng ta liên tưởng đến những cuộc đăng quang của các hoàng đế La Mã hay Hy Lạp ngày xưa. Trong trường hợp của Đức Giêsu, các môn đệ trải áo lên mình lừa rồi đỡ người ngồi lên, còn dân chúng thì trải áo xuống đường nơi người sẽ đi qua. Kẻ khác nữa thì chặt cành cây trải xuống lối đi. Kẻ đi trước, người theo sau, tung hô, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Như thế Thánh Marco cố tình làm nổi bật hình ảnh đấng thiên sai đang tiến vào thành. Bài tin mừng cũng có nhắc đến danh hiệu Chúa, mà trong tiếng Hy Lạp là danh xưng đặc biệt ám chỉ đến những nhân vật đáng kính, đáng trân trọng. Đức Giêsu nói với các môn đệ: Nếu có ai hỏi chúng con tại sao các ông làm thế, thì hãy đáp: Vì Chúa cần dùng, rồi người sẽ giao trả lại sau. Đó chính là tước hiệu mà truyền thống Kinh Thánh dùng để chỉ đấng thiên sai. Sau này các tín hữu tiên khởi đã dùng danh hiệu này để nói về Đức Kitô phục sinh. Cũng vậy, trong lời tung hô của dân chúng cũng có một ý nghĩa rất đặc biệt. Hosanna, hoan hô, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô trên các tầng trời. Những lời tung hô này chứng thực và giới thiệu Đức Giêsu chính là đấng thiên sai đang đến với nhân loại. Ngày Chúa Nhật lễ lá hôm nay vẫn được gọi là Chúa Nhật thương khó. Dù khiêm tốn cưỡi trên một con lừa, nhưng Đức Giêsu tiến vào thành như một vị vua. Lời tung hô của dân chúng làm tăng thêm sự tức giận của giới lãnh đạo Do Thái. Đám đông thì đang mong chờ vị thiên sai, còn giới chức đền thờ thì lại sợ về một cuộc nổi loạn đảo chính. Và như thế, người Roma sẽ có cớ để tiêu diệt những gì họ đã phải nhượng bộ người Do Thái và luật lệ của đền thờ xưa nay. Chính vì vậy, nhìn kỹ vào chân dung của Đức Giêsu, chúng ta có thể đoán biết được tâm trạng của người. Có lẽ khuôn mặt của người không phản ánh tâm trạng hào hứng như của đám đông. Người không tỏ vẻ đắc thắng. Trái lại, tác giả sách thánh trình bày, người đang lặng lẽ tiến vào nơi tôn nghiêm của đền thánh. Chính nơi đây, người sẽ cử hành lễ vượt qua sau cùng. Người được tôn làm vua không giống như ước muốn của đám đông, nhưng để thi hành sứ mệnh siêu nhiên. Nếu theo dõi trình thuật thương khó của ngày lễ hôm nay, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về tâm tình của người. Bài tin mừng của ngày lễ hôm nay kể lại chi tiết về cuộc thương khó của Đức Giêsu. Người Do Thái trước đó đã tung hô và chào đón người như là đấng thiên sai, sau đó lại lên tiếng đòi đóng đinh người. Có người cho rằng người Do Thái thay lòng đổi dạ, nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Có thể họ là những người không có tầm nhìn sâu xa, chỉ nhìn thấy mối lợi trước mắt. Khi thấy vị ngôn sứ làm nhiều phép lạ, chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, làm cho người chết sống lại, thì họ tuôn đến tung hô người làm vua, và nhờ đó họ có thể được hưởng những ân huệ dồi dào. Nhưng, đến khi thấy người bất lực trước đối thủ, như con chiên câm nín trước thợ xén lông, thì họ trở nên bực bội vì đã hy vọng hão huyền. Nói cách khác, họ không hiểu con người thật của Đức Giêsu và sứ mạng cao cả của người. Có thể chúng ta không giống như những người Do Thái ấy, nhưng liệu chúng ta có đang bước theo Chúa đúng nghĩa không? 40 ngày mùa chay đang dần qua. Chúng ta đã kiểm thảo con người của mình thế nào? Đã duyệt xét lại cách thức theo Chúa, cách thức sống đạo của mình ra sao? Đã tương quan với anh chị em mình như thế nào? Ước gì chúng ta can đảm, sáng suốt, nhìn nhận chính cung cách sống đạo của mình để thấy rõ mình có còn đang theo Chúa, có còn dám hết lòng đi với người cho đến chặng đường thương khó để cùng chết với người, để rồi cùng sống lại với người không? Vì thực tế cho thấy, số các môn đệ trung tín đến cùng là rất ít. Trong số 12 môn đệ thân tín được tuyển chọn, cũng chỉ có một môn đệ còn theo thầy đến ngọn đồi Gôn-gô-tha. Liệu chúng ta sẽ ở trong số những môn đệ chạy trốn, hay trong số ít còn sót lại? Điều đó còn tùy thuộc vào thái độ và chọn lựa của mỗi chúng ta, ngay từ giờ phút này, ngay trong cuộc sống này. Amen.